Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ 17 thường niên, ngày 27 tháng 7 năm 2022.
Thiên Chúa Cha là đấng giàu lòng thương xót, đã xót thương ban tặng chính con một mình. Ngài chính là tình yêu, là lòng thương xót thắm sâu, để ai chạy đến kêu cứu giữa ngàn nghìn cảnh khổ đau sẽ được chính Ngài cứu chữa và đưa đến bên an bình.
Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ tư chúng ta ngước nhìn lên Thánh Giuse. Khẩn nài Thánh Giuse thương đến các gia đình, những gia đình đang gặp những khủng hoảng về tinh thần, về vật chất, làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, phá sản, rồi vợ chồng hiểu lầm, nghi ngờ nhau, có người thứ ba xen vào phá vỡ hạnh phúc gia đình, rồi tranh chấp nhà cửa ruộng đất, mất hết tình nghĩa. Những gia đình bây giờ vợ chồng sống với nhau không còn tình, may ra còn chút nghĩa, và có khi cũng chẳng còn tình nghĩa gì cả, sống với nhau vì phải sống mà thôi, như hai hòn sỏi nằm kệ cần nhau mà không hề có một tương giao tương thông gì hết. Những ngọn lửa yêu thương đã tắt ngấm, lạnh lùng, lạnh lẽo và giá băng trong các gia đình. Xin Thánh Giuse ban cho tâm hồn của những người làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng trong các gia đình được thắp lên ngọn lửa lòng thương xót, biết tha thứ cho nhau, biết chấp nhận nhau, biết đón nhận nhau như Chúa đã tha thứ, đón nhận và chấp nhận mỗi một người chúng ta. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ 17 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a chương 15 câu 10 đến câu 16 đến câu 21. Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a: Con vô phúc quá, mẹ ơi, mẹ sinh con ra làm gì để cho người ta chống đối, cho cả nước gây gỗ với con. Con chẳng cho ai vay, cũng không mượn của người, thế mà vẫn cứ bị nguyền rủa. Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào, lời Ngài làm cho con hoan hỷ, làm vui thỏa lòng con, vì con được mang danh Ngài. Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, con không ngồi chung vui với phường diễu cợt. Tay Ngài đè nặng khiến con phải ngồi riêng một mình. Quả thật, Ngài đã làm cho con đầy bực tức. Tại sao con cứ phải đau khổ hoài, mang vết trọng thương, hết đường cứu chữa? Phải chăng đối với con, Ngài chỉ là ngọn suối trong ảo mộng, là dòng nước mơ hồ? Vì thế, Đức Chúa phán như sau: Nếu ta đưa ngươi về mà ngươi chịu trở về, thì ngươi sẽ được đứng trước nhan ta. Nếu ngươi nói điều cao quý thay vì điều hèn hạ, thì ngươi sẽ nên như miệng ta. Chúng sẽ trở lại với ngươi, chứ không phải ngươi trở lại với chúng. Ta sẽ làm cho ngươi nên thành đồng kiên cố đối với dân này. Chúng có chống lại ngươi cũng chẳng làm chi được, vì ta ở với ngươi để cứu sống và giải thoát ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa: Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi tay kẻ dữ, sẽ cứu chuộc ngươi khỏi bàn tay hung tàn. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: Chúa là chôn con nương mình trong buổi gian truân. Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu con khỏi lũ địch thù, bênh đỡ con chống lại kẻ tấn công, cứu vớt con khỏi phường gian ác, giải thoát con khỏi bọn giết người. Kìa mạng con, chung rình hãm hại, lũ cường quyền xung lại trông con. Lạy Chúa, con đâu có tội, có lỗi gì, có làm chi lầm lỡ mà chung cũng xông vào dàn trận. Lạy Thiên Chúa là sức mạnh của con ngước mắt nhìn Ngài, bởi Ngài là thành lũy bao vệ con. Thiên Chúa đấng đầy lòng yêu mến sẽ đến phù hộ tôi, Thiên Chúa sẽ cho tôi nghênh bọn địch thù. Lạy Chúa, sức mạnh Ngài con xin mừng hát, tình thương Ngài sớm sớm nguyện tung hô. Bởi con được Chúa nên đồn nên lũy, chôn con nương mình trong buổi gian truân. Lạy Chúa là sức mạnh của con, xin đàn hát mừng Ngài. Bởi Ngài là thành lũy bảo vệ con, lạy Thiên Chúa đấng đầy lòng yêu mến. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 13, câu 44 đến câu 46. Matthew 13, 44 đến 46. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, sách ngôn sứ Jeremiah trong bài đọc 1 của ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 17 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn. Nếu mà anh chị em nghe câu đầu, có lẽ cũng là lời than thở của nhiều người chúng ta ngày hôm nay. Có những triết gia hiện sinh vô thần đã nói rằng là tôi hận cha mẹ tôi vì đã sinh ra tôi mà không chịu hỏi ý kiến của tôi. Nếu mà hỏi ý kiến tôi không có muốn sinh ra đâu. Sinh ra trong một gia đình mà như đồ nghèo quá, khổ quá, cơ hàn quá, bần cùng quá, chán quá. Rồi có những người khác nói rằng kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, không muốn làm người nữa, người khổ quá, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Rồi hát, thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá, thà như giọt mưa rơi trên tượng đá, thà như mưa gió đến ôm tượng đá, có còn hơn không, có còn hơn không. Vì thấy người ta phụ mình bạc tình bạc nghĩa, thà như giọt mưa rớt trên tượng đá còn hơn. À, sao mà làm người khổ quá, chán quá thế này. Hàng ngày tôi gặp được, đọc được, nghe được, gặp được, đọc được và nghe được rất nhiều những con người sống trong thân phận đau khổ đến tột cùng. Thưa cha, con chỉ muốn chết đi mà thôi. Thưa cha, con không muốn sống nữa. Và hôm nay Jeremiah nói với chúng ta rằng, nói với, cầu khẩn với Chúa rằng, than với Chúa rằng là con vô phúc quá, mẹ ơi, mẹ sinh con ra làm gì? Con vô phúc quá, mẹ ơi, mẹ sinh con ra làm gì? Để cho người ta chống đối, cho cả nước gây gỗ với con. Người ta chống đối, cả nước gây gỗ với con. Con chẳng cho ai vay, cũng không mượn của ai mà vẫn cứ bị nguyền rủa. Tại sao? Thưa anh chị em, có khi đau khổ đó là do chính mình gây ra, mình đã nhận hậu quả. Ví dụ, mình đi vay đi mượn mà không trả người ta thì người ta siết nợ thôi, phải không? Ví dụ, như là mình hại người ta, mình chống đối người ta thì người ta hại lại mình, người ta chống đối lại mình thôi. Ví dụ, hàng xóm đang yên, đang lành, mình sang mình gây gỗ với hàng xóm, uống tí rượu vô rồi sang, ông phải biết rồi nha, ông hú giờ. Người ta đang ngồi, hà cớ gì mình cứ ngồi sau mình vỗ vào chỗ đau của người ta cho người ta điên lên. Anh chị em thấy không? Mình cứ gây gỗ với người khác thì mình lại phải lãnh nhận, ta quay lại ta chửi là ráng chịu thôi. Nhưng mà con đâu có làm gì đâu. Nó đâu có làm gì đâu. Mà hà cớ gì mà nó quay nó chửi con. Con đâu có gây gỗ với hàng xóm đâu. Hàng xóm nó sang nó gây chiến với con. Con đâu có vay có mượn gì đâu mà đến nó siết nợ con. À, mình phân biệt hai cái. Có những cái mình gây ra thì mình phải lãnh nhận hậu quả đó. Cái đau khổ. Đừng có đổ Chúa. Chúa ơi sao con khổ quá. Đi xe rồi không có cẩn thận. Đi lười liều. Vượt đèn đỏ tông và lề đường rồi nằm bệnh viện. Chúa ơi sao con khổ thế này. Chúa mà mày gây ra mày khổ, ta có ước mày khổ đâu. Có phải không? Ăn uống, ăn bừa bãi không kiêng không cữ gì cả. Cứ ăn uống thoải mái tự do. Không biết kiêng khem gì cả. Phải biết mình chứ, có giới hạn của mình, có những cái bệnh của mình. Mình cứ bừa bãi mình ăn rồi. Chúa ơi sao con khổ thế này. Vợ của người ta, hàng xóm, chồng vừa đi vắng, mình chạy qua, mình tâm sự, rồi an ủi, quá mức cần thiết. 12 đêm chưa về, chồng nó về nó vớ, nó đánh cho chạy qua cờ đi, chú ơi sao con khổ thế này. Tu thì không lo tu, cứ đi kiếm tiền với lại cứ đi tìm danh lợi, rồi bị người ta bắt được, người ta chê, người ta trách. Xui cho con tu mà con khổ thế này. Khổ khổ cái gì? Ở nhà đọc kinh có ai nói gì không? Phải không? Thì thưa anh chị em, có những cái mình gây lên, mình làm cớ cho người ta thì mình phải lãnh nhận hậu quả thôi. Gieo gió thì phải gặt báo thôi. Mà có những lúc mình không gieo gió, mình gieo yêu thương, gieo an hòa mà cứ gặt những bão táp phong ba đủ thứ thì con vô phúc quá, mẹ ơi mẹ sinh con đã làm cái gì? Jeremia. Mà nguyên nhân là gì? Là vì gặp được lời Chúa con đã nuốt vào. Lời Ngài làm con hoan hỷ, làm con vui thỏa vì con được mang danh Ngài lạy Chúa. Vì con đã sống lời của Chúa. Vì con đã thực hành lời của Chúa. Vì con đã đón nhận lòng thương xót của Chúa. Con lội ngược dòng. Người ta ăn chơi, con đi đọc kinh. Người ta đi làm những điều phi pháp thì con lại làm những điều hợp pháp. Người ta buôn gian bán lận thì con lại ngay thẳng chân chất. Người ta ghét con lại tha thứ cho họ. Người ta hận con lại yêu thương họ. Con lội ngược dòng như vậy thì chắc chắn là con phải khổ thôi. Đó. Vì người gian ác bảo, tôi thấy mặt những cái đứa mà nó kính mến Chúa là tôi chịu không nổi rồi. Thấy mặt cái thằng đó mà ngày xưa nó cũng ba trận lắm mà bây giờ nó lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Bây giờ nó đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa là tôi điên lên này. Mày bị sao vậy hả? Cái này mày bị sao? Mày không nhậu với tao nữa là sao? Mày coi thương anh em hả? Mày bỏ anh em phải không? Nhưng chiến hữu ngày xưa sao bỏ? Hả? Sao bỏ? Nói. Mày ngồi mày cười cười là cái gì mày không nói tao? Thưa anh chị em, mình dám lội ngược dòng như thế. Mình có nói nó cũng chẳng hiểu đâu. Thôi cười là đúng rồi. Thôi kệ, nói gì nói. Nói sao nó hiểu được. nó đã không hiểu được. Cho nên con không ngồi chung với phường diễu cợt, là nó không gắt mình thôi, nó đẩy mình đó, nó loại trừ mình thôi. Giống như anh em đi chơi rủ tôi đi chơi rồi đi ăn mừng thế này, lễ nọ, lễ kia, cá dắt vàng với lại nhà hàng năm sao cái thứ. Mình không muốn tham gia những cái buổi tiệc tùng ấy. Mời phải nói rõ lý do sao mời chứ. Đâu phải cứ cho ăn ngon là phải đi, tôi đâu có chuyện đó. Thà nhà tôi ăn khoai lang vẫn sướng hơn. Tự nhiên nói mời và không nói ra đến nhà hàng đó ăn. Bảo lý do gì không biết, mà không biết tôi không đi. Bảo nhưng mà hàng ăn nhỏ nó ăn ngon lắm, họ mời đại gia nó mời. Kệ họ chứ, tôi biết họ gì mà họ mời tôi. Họ mời thì cũng phải đến nói với tôi một câu chứ. Nếu phải cứ có tiền thì cứ đẩy ra là cha nào cũng phải đi ăn với họ. À cớ gì tôi phải đi ăn. Tôi đâu phải đi làm kiểng đâu. Tôi phải đâu phải đi làm kiểng. Tôi đi để đồng tế với họ đi. Tội gì tôi phải đi. Đức Tổng Giáo Mục nói rất nhiều lần, đừng có lấy thanh lễ là để mà báo ơn. Báo ơn có nhiều cách, chứ không phải lấy thanh lễ đồng tế để báo ơn. Đám tang đám cưới phải làm đồng tế để báo ơn ta không có. Như vậy thì chắc chắn là người ta ghét mình thôi. Nó không ưa mình thôi, không ưa thì dưa có giòi. Mình làm gì người ta cũng ghét, làm gì người ta cũng chê. Thôi kệ đi. Gặp được lời Chúa tôi nuốt vào, được lòng thương xót Chúa tôi đón nhận, vậy đủ rồi. Còn việc gì tôi phải a-dua, việc gì tôi phải đi theo những người có chức, có quyền, có tiền, có bạc. Việc gì tôi phải bỡ đỡ họ, phải chạy theo họ. Họ có tiền thì họ sỏ mũi mình, không muốn nói gì mình phải nghe họ, phải theo họ. Cần gì? Nhà nấu mì ăn vẫn sướng, độc lập tự do sướng hơn. Phải đi theo người ta rồi đứng chụp hình, kiểng quay phim đưa lên. Mình làm cái phông cho người ta, để người ta hãnh diện với mọi người là có nhiều cha, nhiều thầy, nhiều sư. Đi tiệc này, tiệc nọ, mừng bổn mạng, mừng sinh nhật, mừng cái này, cái kia. Còn khuya tôi mới đi. Ai đi thì đi. Có được. Thì đương nhiên. Tay Ngài đè nặng khiến con phải ngồi riêng một mình. Tay Ngài đè nặng khiến con phải ngồi riêng một mình. Chúa bảo hãy để dành nó cho ta. Làm lòng thương xót. Hãy để dành nó cho ta để làm việc của ta. Tay Ngài đè nặng khiến con phải ngồi riêng một mình. Quả thật Ngài đã làm cho con đầy bực tức. Postina nói, Chúa ơi, Chúa là ông kẹ. Chúa làm khổ con quá. Bà Thánh nào đó gặp quá nhiều đau khổ. Nói, Chúa ơi, sao mà con yêu Chúa mà sao Chúa để con khổ như vậy? Chúa nói, đó, món quà của ta cho những người bạn thân của ta đó. Bạn thân ta mới được như vậy đó. Bà ấy bảo, thảo nào Chúa chẳng coi là bạn thân. Bạn thân với Chúa cũng bị khổ như Chúa, chẳng ai muốn làm thân với Chúa nữa. Nhưng mà quên rằng, ai đồng chịu đau khổ với ta sẽ được vinh quang với ta. Nếu ta cùng chịu đau khổ với Ngài, ta sẽ thống trị với Ngài. Ta quên mất điều đó. Tại sao con cứ phải đau khổ hoài, mang vết trọng thương hết đường cứu chữa? Mang vết trọng thương hết đường cứu chữa. Anh em nó nhìn bảo thằng Long này hết thuốc chữa rồi. Lúc nào nó cũng bị lòng thương xót Chúa dính rồi. Làm gì làm cũng lòng thương xót Chúa. Nói gì nói cũng lòng thương xót Chúa. Đi đâu cũng lòng thương xót Chúa. Và chỉ cái gì lòng thương xót Chúa nó mới làm, còn cái khác nó không làm. À, thì tôi có biết gì khác đâu mà tôi làm. Có phải kiêu ngạo gì đâu. Vô tài, vô đức, bất dụng. Vô dụng, chả làm được cái gì. Thì không biết làm gì thì làm lòng thương xót Chúa thôi, chứ biết sao giờ. Biết làm gì giờ. Cái thằng vết trọng thương hết đường cứu chữa rồi. Thằng này nó bị bệnh nặng lắm rồi. Nhìn bảo này nó nặng lắm rồi. Bảo vâng, con nặng lắm rồi cha, ra cầu nguyện cho con chứ. Có muốn chữa ông dạ thư không? Có muốn hỏi ông dạ thư không? Vậy thì mày nặng quá. Bảo vâng, con nặng lắm rồi. Mày muốn chữa ông dạ bảo không? Muốn sướng không bảo không? Tại vì ma quỷ nó nói, Faustina, mày đừng nói gì đến lòng thương xót Chúa đi, thì ta để mày yên. Còn được chức này chức kia, ngon lành chỗ này chỗ kia. Nói với cha Sopoko là đừng có đụng gì loan truyền lòng thương cho Chúa là ông linh mục sẽ được yên. Và cũng nói với anh đừng có đi lòng thương Chúa là bạn bè nó sẽ xuống lại nó rủ anh đi chơi thoải mái. Đi không? Lại đi rồi thấy chưa? Chưa gì đó nghiêng ngả lại đi. Cứ ngồi cười như anh kia đó, cứ ngồi cười kệ, nói gì nói nha. Được không? Còn bố kia thì láo nháo lắm. Nay chẳng may đen mới hồi. Thấy thích đâu rồi âu đó. Dứt khoát một đường. Và Jeremiah cũng phải nói như Faustina, Chúa ơi, Chúa là ông kệ hay sao vậy? Phải chăng đối với con Ngài chỉ là ngọn suối trong ảo mộng, là dòng nước mơ hồ? Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Chúa ơi, Chúa có thật hay không? Faustina hỏi Chúa. Mà ta cũng một lần Chúa hiện ra với con là có chuyện, là người ta nói này nói kia đủ thứ chuyện hết. Cũng một lần đi làm lòng thương cho Chúa là y như có chuyện. Xin tĩnh tâm cũng có chuyện, mà xin ăn uống, xin chỗ nhậu nhạt thì không sao, mà xin chỗ tinh tâm là bắt đầu khó khăn. Ma quỷ không? Mình đi rao giảng lòng thương cho Chúa là nhiều cái trở ngại, nhiều cái chống đối, mà cứ đi ăn, đi nhậu, đi hát karaoke với các đại gia là mà mọi người vỗ tay khen, lấy khen để. Đó là như vậy. Biết sao bây giờ? Đường lối của Chúa phán như thế này: nếu ta đưa ngươi về mà ngươi chịu trở về thì ngươi sẽ được đứng trước nhan ta. Ta đưa ngươi về mà ngươi chịu trở về. Có nhiều khi chính bản thân tôi cũng đâu muốn trở về. Trở về với Chúa mệt đấy chứ, phải chơi, phải không? Phải lội ngược dòng. Trở về với Chúa, nuốt lấy lời Chúa và sống lời của Chúa, đâu có dễ. Thực hành lòng thương xót Chúa càng khó hơn nữa. Mà nếu ngươi nói những điều cao quý thay vì điều hèn hạ thì ngươi sẽ nên như miệng ta, chúng sẽ trở lại với ngươi chứ không phải ngươi trở lại với chúng. Chúng trở lại với ngươi, đến với lòng thương xót Chúa, chứ không phải ngươi bỏ lòng thương xót Chúa mà đến với chúng. Không, nếu ngươi nói điều cao quý thay vì điều hèn hạ thì ngươi sẽ nên như miệng của ta. Những linh mục nào rao giảng lòng thương xót Chúa thì được Chúa sức dầu vào môi miệng người ấy, và những lời người ấy nói ra sẽ được người ta đón nhận, vì Chúa cũng sức dầu vào tâm hồn người ta để người ta đến với lòng thương xót Chúa, chứ không phải mình bỏ lòng thương xót Chúa mà đến với người ta chiều theo thị hiếu, chiều theo những cái gì người ta muốn. Không, dứt khoát là không đâu nha cô. Thôi xin lỗi nha, không có thể đi ăn với gia đình cô được, với gia đình bà được, với gia đình ông được. Tôi phải đi, cha rảnh rang chắc là có làm gì đâu mà cha không chịu đi. Người ta đi chơi chỗ này chỗ kia, ăn chỗ này kia, cứ luật qua luẩn quẩn trong nhà mãi. Tôi giờ tôi cũng chẳng dám đi đâu, chẳng muốn đi đâu, chẳng biết đi đâu nữa giờ. Mày cha làm gì? Lòng thương xót Chúa. Cha làm suốt ngày, cả đêm luôn chứ đừng nói suốt ngày. Vậy chỉ có vậy thôi. Vậy chỉ có như vậy thôi. Mà nếu như vậy thì người ta sẽ đến với lòng thương xót Chúa, chứ không phải đến với ngươi. Mà ngươi cũng không phải đến với họ, mà chạy theo họ, theo cái thị hiếu, theo cái nhu cầu của họ. Không. Ta sẽ làm cho ngươi thành đồng kiên cố đối với dân này. Chúng có chống lại ngươi cũng không làm gì được, vì ta ở với ngươi để cứu và giải thoát ngươi. Chúa nói Faustina, đừng sợ, ta ở với ngươi. Ta sẽ bảo vệ con, không ai làm gì được, không kẻ thù nào làm hại được con. Và nếu ta không cho phép thì một sợi tóc trên đầu con cũng không ai đụng đến được đâu. Dám tin vào điều đó. Hôm anh em chúng tôi ngồi với nhau, ngồi đôi khi ăn cơm mới nói chuyện cũ mà, kể lại 10 năm chinh chiến lòng thương xót Chúa, những chuyến hải hành, những chuyến đi thực hành lòng thương xót Chúa, thời nó gian khổ như thế nào. Thời cái phương tiện nó còn thiếu, đi rồi bao nhiêu lần thuyền xém lật, bao nhiêu lần thì thuyền gần chìm phải cho thuyền vào bờ, người đi xuống cho hàng hóa ưu tiên đi trước, người đi bộ 12 cây số lội, đêm không một bánh đèn, cầm tay nhau kẻ trước ngày sau. Đã vậy còn đội thêm một bao quần áo cũ nữa. Có người nói kỳ này có mấy quần áo cũ chả lấy không? Bảo chắc là không lấy nữa rồi. Vì đối với những người dân bây giờ đưa cho quần áo cũ của họ xin lỗi họ rất là ngại mặc. Bây giờ bệnh tật lây lan sao ai dám. Thà mặc quần áo rách còn hơn là mặc quần áo lành mà lây bệnh. Họ đâu biết được. Rồi quần áo cũng đâu có vừa với họ. Quần áo đâu có hợp với họ. Tôi còn nhớ có lần họ đưa đến một bao. Một tiệm lớn ở Sài Gòn. Nó chả đến lấy. Hù hục đem xe đến chợ. Trở về mở ra một bao xoa rê cũ của tiệm cưới. Họ bảo bỏ đi thì tiếc quá, đem cho xoa rê. Bảo thì tốt quá, cảm ơn bà. Ngày mai chúng tôi đi công tác thì đi lên trên dân tộc cho những người dân tộc mấy bà đó, mặc xoa rê rồi đi ra đồng nhá. Rồi đi quất cao gót hay đi qua cái cầu khỉ nhá. Thế thì thưa anh chị em, có khi người ta bảo không biết bỏ đâu thì bỏ thương vương tội. Tiếc quá rồi cứ đẩy cho mình giống như mình cái bao rác ấy. Thôi thôi việc chúng tôi không nhận nữa đâu. Ngay cả bên nước ngoài gửi quần áo về, quần áo bên nước ngoài nó to quá, nó quá khổ. Thứ hai là đa số là quần áo dày và nặng. Bên này thì bên đó thì là lạnh, dày, còn bên đây thì nóng và cần phải mỏng. Hai cái đó không hợp nhau. Mà tiền cước cũng quá nặng. Thì thưa anh chị em, có những cái mà trong thực tế cuộc sống của mình có khi phải nói lời từ chối, phải nói không. Nói không khó lắm. Phải tập nói không. Nói không với những lời mời dự tiệc. Nói không với những lời chào được vinh dự, được chào đón. Nói không với những lợi lộc bổng lộc nó đến với mình. Thưa anh chị em, gặp chống đối, gặp khó khăn, nhưng Chúa nói, ta ở với ngươi. Chúng có chống lại ngươi cũng không làm chi được, vì ta ở với ngươi để cứu sống và giải thoát ngươi. Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi tay kẻ dữ, sẽ cứu chuộc ngươi khỏi bàn tay hung tàn. Giải thoát ngươi khỏi tay kẻ dữ và cứu chuộc ngươi khỏi bàn tay hung tàn. Tin điều đó không? Mình tin điều đó vì mình biết chắc rằng là lời Chúa mà mình nuốt vào lòng thương xót Chúa mình đón nhận ấy chính là kho báu chôn giấu trong ruộng. Mà Chúa Giêsu nói người kia gặp được liền chôn giấu lại, bán hết tất cả những gì mình có mà mua cái thửa ruộng ấy. Vì biết rằng cái thửa ruộng người ta nhìn đó không có giá trị gì đâu, nhưng mà trong cái thửa ruộng ấy có kho tàng chôn giấu trong đó. Giống như là một thương gia mà đi tìm ngọc đẹp, tìm được viên ngọc quý, người ta nhìn thấy thô ráp vì chưa rũa chưa mài, nhưng mà người ta không thấy được cái giá trị của viên ngọc. Người thương gia này thấy thì bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc. Nếu thấy được lòng thương xót Chúa là kho tàng vô giá, là viên ngọc vô giá, thì tất cả những gì, thời giờ, tiền tài, sức khỏe, tất cả mọi thứ trên thế gian nào có nghĩa gì, có giá gì so với lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, mời anh chị em và các bạn mở kinh nguyện lòng Chúa thương xót, trang 99. Ngước nhìn lên thánh cả Giuse, và mời anh chị em cùng hát bài lạy thánh Giuse của nhạc sĩ Đạo Minh. Xin thánh Giuse, ta thấy được kho báu là chính Chúa Giêsu. Một người bình thường giữa những người bình thường khác trong gia đình Nazareth. Một con trẻ Giêsu được sinh ra, rồi lớn lên được nuôi dưỡng. Có ai biết đâu đó là kho tàng, có ai biết đâu đó là viên ngọc. Giuse biết điều đó, nhận điều đó và chấp nhận mất hết tất cả. Bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị coi là khờ dại, coi thường hết tất cả để gìn giữ kho báu viên ngọc Giêsu. Lạy thánh Giuse, vinh hiến trên nơi diệu quang. Người được Thiên Chúa phong ban tước lộc cao sang. Nhớ khi sinh tiền, cha đã giữ gìn thanh thất. Dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian. Mừng lạy cha chi nhân chi lành, là bạn thành sạch đức nữ trinh. Nhân đức cha rạng ơi, soi chiếu muôn ngàn đời, nguyện cho con nói dấu người liên, để sau được vinh phúc vô biên. Lạy Thánh Giuse, khi sống trên nơi trần ai, người hằng chiêm ngắm tôn nhan Chúa Trời ngôi hai, dám xin cha lành cho chúng con rầy dư thế, vững tin không rời và yêu Chúa không hề phai. Mừng lạy cha chi nhân chi lành, là bạn thành sạch đức nữ trinh. Nhân đức cha rạng ơi, soi chiếu muôn ngàn đời, nguyện cho con nói dấu người liên, để sau được vinh phúc vô biên. Mời anh chị em mở trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Thiên Chúa Cha là đấng giàu lòng thương xót, đã xót thương ban tặng chính con một mình. Ngài chính là tình yêu, là lòng thương xót thắm sâu, để ai chạy đến kêu cứu giữa ngàn nghìn cánh khổ đau, sẽ được chính Ngài cứu chữa và đưa đến bên an bình. Con đây hết lòng cảm mến, bao nhiêu hồng ân Chúa ban, dâng Ngài muôn vàn tiếng thơ cao đau lòng Chúa do thương. Thiên Chúa Cha là đấng giàu lòng thương xót, đã xót thương ban tặng chính con một mình. Ngài chính là tình yêu, là lòng thương xót thắm sâu, để ai chạy đến kêu cứu.